Huyền Thiên, chương 839, thân phận của Ngưu Ma Vương, góc truyện audio.com, lão Ngưu, mặc kệ là ai, đừng nói được tao đã đoán được thân phận của mày. Mày không biết tao cũng không biết, trở về phòng trường ba của mày sẽ nói cho mày biết. Đừng lên tiếng, đúng lúc này, thanh âm của Dương Thiên Lôi trực tiếp vang lên trong lòng Ngưu Ma Vương, đúng vậy, là trong lòng, không phải trong tai. Cho dù thần kinh của Ngưu Ma Vương có lớn hơn nữa, tại giờ khắc này cũng có chút không chịu đựng nổi, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Dương Thiên Lôi ngay bên cạnh nhưng bị Dương Thiên Lôi ngăn cản. Chiếc Audi A41 màu đen không nhanh không chậm đi được hơn 1 km, sau đó tốc độ bắt đầu tăng lên, trực tiếp tiến vào cao tốc trở lại Hàm Thành. Lúc lên xe, Lý Tuyết không nói gì, không phải là nàng không hiếu kỳ, mà là Dương Thiên Lôi đã truyền âm nói cho nàng biết tình huống cơ bản. Chỉ bất quá Dương Thiên Lôi không nói ra một mặt thực sự mà thôi. Hắn chỉ nói là Ngưu Ma Vương không giống như người BPNHT Hường, có thể là tôn tử của lãnh đạo cơ quan mật quốc gia Thủy Chung có người âm thầm bảo hộ. Mà đám người Chu Vĩ Đào tử vong, tuy rằng không phải là bọn hắn làm thế nhưng rất có khả năng sẽ bị liên tục ngược lại không phải ban ngành công an, mà là lực lượng phía sau Chu Vĩ Đào. Vì vậy, vì an toàn của bọn họ, phụ thân của Ngưu Ma Vương mới gọi bọn họ trở về Hàm Thành. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không nói ra nguyên nhân thực sự đám người Chu Vĩ Đào tử vong, thế nhưng hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Chu Vĩ Đào, Chu gia, mặc kệ là chết vì nguyên nhân nào, tử vong là chuyện thực, cho dù ban ngành công an cũng không thể tra ra được thủ phạm, hơn nữa băng ghi hình kiểm tra các loại cũng hoàn toàn chứng minh không phải Dương Thiên Lôi, đồng thời băng ghi hình giám sát cũng có thể chứng minh Dương Thiên Lôi không có thời gian gây án, nhưng ba người hắn, Lý Tuyết và Ngưu Ma Vương vừa mới phát sinh xung đột với Chu Vĩ Đào, hiển nhiên không thể đảm bảo được bọn họ sẽ không trở thành đối tượng Chu gia chút giận. Đây mới là nguyên nhân chân chính phụ thân Ngưu Vương gọi bọn họ trở về. Cho dù hắn và Ngưu lão còn chưa chuẩn bị tốt để Ngưu Ma Vương biết được thân phận chân chính của bản thân, thế nhưng chuyện này sớm muộn gì Ngưu Ma Vương cũng sẽ biết. Dương nhiên, nguyên nhân then chốt nhất chính là Dương Thiên Lôi. Thân phận của Dương Thiên Lôi, thân thủ nội gia quyền, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, dưới kỹ thuật điều khiển siêu nhất lưu của tài xế Lãnh Khốc cùng với không hề để ý tới chạm mức siêu tốc cực hạn bay nhanh trên đường cao tốc chỉ dùng thời gian hơn 3 tiếng đồng hồ đã tiến tới ngoại ô Hàm Thành, trên con đường nối thông với phương hướng sân bay Hàm Thành, chuyển vào trong một khu nhà công nghiệp sản xuất giấy cỡ nhỏ. Trong trí nhớ của Dương Thiên Lôi, phụ thân của Ngưu Ma Vương là xưởng trưởng của xưởng sản xuất giấy loại nhỏ. Chiếc Audi vòng qua xưởng, tiến vào trong một tiểu viện độc lập. Phụ thân Ngưu Trung của Ngưu Ma Vương đang mỉm cười đứng tại cửa, hắn mặc một bộ tây phục hơi lộ vẻ cổ xưa nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, không đeo caravat, thân hình cao to, dung mạo bình thường, bên ngoài so với Ngưu Ma Vương hoàn toàn khác nhau, chỉ là mơ hồ có một tia giống nhau mà thôi, nói trắng ra là, nếu như không phải Dương Thiên Lôi đã sớm biết được hai người này là cha con mà nói, căn bản không dám coi hắn trở thành phụ thân của Ngưu Ma Vương, bởi vì thân hình cao lớn thô kệch và dung mạo có thể dọa trẻ con khóc. Góc truyện audio.com của Ngưu Ma Vương thực sự không thể nào so sánh được với cha của hắn. Tuy rằng lão tử hắn cũng không đẹp trai, nhưng ít ra không xấu. Từ bề ngoài có thể nói rất bình thường. Chỉ là, Dương Thiên Lôi trở lại thế giới này, hiện tại nhìn thấy Ngưu Trung lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hắn không phải là người thường. Trong cơ thể của hắn cũng ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại, so với Chu Vĩ Đào còn cường đại hơn nhiều. Thiên Lôi, A Vượng, đây là Tiểu Tuyết rồi. Đã sớm nghe A Vượng nói qua, lần này thành tích của A Vượng đề cao ít nhiều có công lao của cháu và Thiên Lôi đưa bút ký tiểu tử này bỗng nhiên thông suốt rồi. Biểu tình của Ngưu Trung hòa ái nói, mặc kệ như thế nào cũng chỉ thấy như là một đại thúc bình thường. Chào bá phụ, Lý Tuyết miễn cưỡng nói, không có biện pháp, kinh lịch một ngày một đêm vừa rồi đích xác khiến thể xác lẫn tinh thần của Lý Tuyết uể oải, lo lắng không thôi. Đến Thiên Lôi, A Vượng, đều đến đây. Ngưu Vượng trừng mắt nhìn lão papa, hừ một tiếng tiến vào, Dương Thiên Lôi vấn an Ngưu Trung, sau đó kéo theo Lý Tuyết cùng Ngưu Vượng vào trong nhà. Ba con có phải là ba sinh ra? Sau khi Ngưu Trung đóng cửa lại, Ngưu Ma Vương với biểu tình bất thiện nhất thời nổi giận đùng đùng nói. Hiển nhiên anh chàng này đã từ kinh ngạc không thể tưởng tượng chuyển thành không bình tĩnh nổi, cứ nghĩ tới chuyện bị che giấu nhiều năm như vậy, trong lòng lại căm tức. Đọc truyện kiếm hiệp, không phải, Ngưu Trung dĩ nhiên cười ha ha, ngồi trên ghế sofa nói. Là mẹ của con sinh ra, ba là đàn ông, sao sinh được hai từ. Một câu nói của Ngưu Trung khiến Dương Thiên Lôi và Lý Tuyết không nói nổi. Ba nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gấp cái gì, sẽ nói cho con, trước tiên yên tĩnh cho lão tử. Ngưu Trung nhìn Ngưu Ma Vương còn đang truy hỏi, biểu tình trầm xuống, nói. Tiểu Tuyết, vốn loại chuyện như thế này không nên để cho cháu biết, bất quá tin tưởng cháu cũng đã đoán được một chút, bá phụ có thể nói cho cháu, bá phụ không phải người thường, thuộc về ban ngành cơ mật của quốc gia, có thể coi như hệ thống công an đi. Về phần những chuyện khác, bá phụ nghĩ cháu chỉ là một nữ hài tử, không nên biết vẫn tốt hơn, cháu nói sao sao. Lý Tuyết nao nao, nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Tốt lắm Tiểu Tuyết, cháu ở chỗ này tùy tiện chơi đùa, có tivi, có máy vi tính. Chuyện bảo vệ cháu không cần phải lo lắng, luận văn tốt nghiệp của cháu giao cho bá phụ là được, bá phụ sẽ giải quyết giúp cháu. A Vượng, Thiên Lôi, hai đứa đi theo ta. Ngưu Trung rất thẳng thắn thành khẩn nói, dẫn theo Ngưu Vượng và Dương Thiên Lôi tiến vào trong. Nói đi, Ngưu Ma Vương khẩn cấp yêu cầu. Tuy rằng Dương Thiên Lôi không nói gì, biểu tình cũng không chút gì DNX nhưng lại biết ở đây căn bản không phải chỗ nói chuyện. Quả nhiên, Ngưu Trung không hề để ý tới Ngưu Ma Vương, mà đi tới bên cạnh bàn, đưa tay đặt trên mặt bàn phảng phất như rất bình thường. Xoạt, thanh âm rất nhỏ vang lên, mặt đất nguyên bản làm bằng đá cẩm thạch dĩ nhiên có một khối chậm rãi nhô lên, tách sang hai bên, để lộ một thông đạo xuống dưới lòng đất. Không phải chứ, Ngưu Ma Vương mở to hai mắt nhìn, không còn để ý tới tức giận. Xuống dưới rồi nói, Ngưu Trung mở miệng, hai người Dương Thiên Lôi theo Ngưu Trung tiến vào thông đạo, liên tục xuống phía dưới tròn 100 bậc thang, xuất hiện một tầng hầm ngầm dài chừng 3 mét, rộng 3 mét, chỉnh tề đặt ba. Góc truyện audio.com, chiếc tủ sắt thoạt nhìn giống như tiểu kim khố của Ngưu Trung. Ngưu Trung lại đưa tay nhấn vào một nút bấm khá nhỏ bên trên tủ sắt, chiếc tủ sắt dĩ nhiên lui vào trong tường, lần thứ hai để lộ một thông đạo, trong thông đạo hoàn toàn sáng loáng. Khi Dương Thiên Lôi và Ngưu Ma Vương tiến vào trong thông đạo, lúc nhìn thấy tràng cảnh trước mắt, hai người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Ba, đây là nhà của chúng ta sao? Ngưu Ma Vương nhìn vào không gian thật lớn trước mắt tràn đầy các loại máy móc Ngưu Ma Vương và Dương Thiên Lôi chưa từng thấy qua cùng với hơn 10 người đang rèn luyện bên trong, có điểm vui mừng như điên nói. Quốc gia, Ngưu Trung đáp lại, Trung ca, mấy người đang tiến hành rèn luyện kỳ dị, nhìn thấy ba người Ngưu Trung tiến vào trong, tất cả đều bắt chuyện với Ngưu Trung, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Ngưu Ma Vương, lại chuyển sang nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi một lúc. Ngưu Ma Vương tới đây là chuyện sớm muộn, bọn họ đều rõ ràng, nhưng Dương Thiên Lôi có thể tiến tới, bọn họ có điểm kinh ngạc, bất quá không ai hỏi nhiều. Ngưu Trung liên tiếp gật đầu, nhưng không đình chỉ bước tới. Thần thức của Dương Thiên Lôi sớm buông ra, trong lòng khiếp sợ thế giới ngầm này cực kỳ rộng lớn, hơn nữa toàn bộ đều do sắt thép máy móc xây dựng nên, Dương Thiên Lôi có thể khẳng định cho dù bom siêu cấp oanh tạc bên ngoài sợ là không thể ảnh hưởng bên trong dù chỉ một chút. Ngồi đi Thiên Lôi, vì sao cháu không hề có một chút kinh ngạc nào? Sau khi Ngưu Trung dẫn hai người tiến vào trong một gian phòng, mỉm cười nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Kỳ thực Ngưu Trung vẫn luôn lặng lẽ quan sát Dương Thiên Lôi, nhưng Dương Thiên Lôi lại chấn định vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Các loại tiểu thuyết giống như thế này, cháu nhìn các diễn viên đều rất chấn định, ha ha. Dương Thiên Lôi ha hả cười nói, bá phụ, nếu như cháu đoán không lầm, đây là ban ngành đặc thù của quốc gia, ví dụ như Long Tổ đúng không? Tiểu tử cháu xác thực đã xem nhiều tiểu thuyết quá rồi. Làm gì có Long Tổ, bất quá so với tưởng tượng của cháu không khác biệt nhiều. Chúng ta chính xác là một ban ngành đặc thù. Ba, vì sao ba không sớm nói cho con biết, lực lượng của con còn chưa thức tỉnh. Nếu không phải các con ở thủ đô nhắc lên chuyện quan hệ với Chu gia, căn bản hiện tại chưa thể nói cho con biết. Bất quá, mặc dù hiện tại không nói cho con thì cũng nhanh thôi, nhiều nhất trong thời gian một năm con hẳn là có thể thức tỉnh rồi. Ách là lực lượng gì? Ba nói một hơi xem nào. Trong ánh mắt Ngưu Ma Vương lóng lánh vẻ cuồng nhiệt nói. Thế nhưng Ngưu Trung chừng mắt nhìn Ngưu Ma Vương, một lần nữa nhìn sang Dương Thiên Lôi, hỏi. Thiên Lôi, cháu biết vì sao bá phụ nói cho cháu những chuyện này sao? Có thể đoán được một chút, Dương Thiên Lôi đáp lại. Vốn là cháu bày ra lực lượng còn chưa đủ tư cách, bất quá bởi vì quan hệ giữa cháu và A Vượng, bá phụ rất rõ ràng chuyện của cháu. Nếu như bá phụ đoán không sai, năng lực của cháu hẳn là thu được lúc bị sét đánh đúng không? Thành tích của A Vượng bỗng nhiên đề cao, hẳn cũng là do cháu âm thầm trợ giúp. Nghe được lão Papa nói, Ngưu Vượng nhất thời nhìn về phía Dương Thiên Lôi, hắn vốn là người thần kinh rất lớn. Bình thường sẽ không nghĩ tới một ít chi tiết cặn kẽ, mặc dù cảm giác được một tia dị thường, nhưng không tập trung tìm tòi, thành tích học tập đề cao, hắn biết hoàn toàn là do Dương Thiên Lôi ban. Góc truyện audio.com tặng thế nhưng hắn chỉ nghĩ bản thân mình và Dương Thiên Lôi có tình nghĩa huynh đệ, để bọn họ tại thời điểm học tập với nhau phi thường chuyên tâm. Căn bản không hề ngẫm nghĩ kỹ thế nhưng hiện tại nghe lão Papa nói như vậy, Ngưu Vượng nhất thời hiểu ra mọi chuyện không đơn giản giống như bản thân đã nghĩ. Đúng, lúc thần y cứu cháu đã truyền thụ cho cháu một ít công pháp nội gia, kỳ thực cháu chỉ giúp được lão Ngưu có thể tập trung một chút, chân chính đề cao vẫn là chính bản thân hắn. Dương Thiên Lôi nói cho có lẽ, thế nhưng Ngưu Trung lại không hề có bất cứ nghi vấn nào, nói. Nội gia quyền, xác thực là của quý của Hoa Hạ, cháu gặp được thần y đích xác là cao nhân lánh đời, đáng tiếc không thể vì quốc gia sử dụng, nếu như bá phụ đoán không xia tất nhiên là giúp cháu đả thông kỳ kinh bát mạch, bằng không cháu không có khả năng đề cao trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Người của chúng ta cũng có một cao thủ nội gia quyền, đến lúc đó cháu có thể giao lưu một chút. Ách ba, nói mau a, con vội muốn chết, con có lực lượng gì? Những cái này, gia gia của con sẽ nói cho con biết. Người sẽ lập tức qua đây rồi. Ngưu Trung đáp lại, con có ra ruột thịt sao? Vẻ mặt Ngưu Ma Vương không nói được gì. Cách Trương,